Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nghệ sĩ hài Dư Leo và vụ kiện báo Nhân Dân. Như SBS đưa tin trong chương trình trước đây về việc báo Nhân Dân bị Nhân Dân kiện vì vu khống Nhân Dân, về vụ việc nghệ sĩ hài độc thoại Dư Leo kiện báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đăng bài viết có nhan đề nấp bóng truyền bá tri thức để kích động chống phá nhà nước mà không đưa ra bằng chứng xác thực nào cho những lập luận của mình trong bài viết này.
Ngay từ cái tựa nấp bóng truyền bá tri thức được kích động chống phá đất nước, bằng chứng đâu? Sau đó toàn bộ mọi thứ ở trong bài, tôi lấy danh nghĩa truyền bá kiến thức phản biện xã hội nhằm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người sử dụng mạng xã hội Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, để thu lợi từ khoản tiền ủng hộ bất chính và thực hiện các mục đích thiếu trong sáng khác, cũng là vu khống luôn. Quy kết tôi hay bất cứ một cá nhân tổ chức nào làm cái chuyện này thì phải có bằng chứng. Trong cái bài báo không có một bằng chứng nào hết. Tất cả những gì cái tác giả Việt Quang, cái người viết cái bài báo này đều là tự nhận định xong rồi kết luận dùm các cơ quan luôn. Những cái câu chữ mà cái gì như là móc nối, kêu là tôi móc nối với một số người Việt đang sống ở nước ngoài, có quan điểm thù địch, thiếu thiện chí với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam. Rồi khi hoạt động quyên góp trực tuyến ngày càng phổ biến, dễ tiếp cận thì Gia Huy đã lợi dụng hình thức này nhằm thu về đồng tiền bất chính qua YouTube, Patreon. Trời đất ơi, YouTube mà bất chính kìa, bà con YouTuber ơi, nghe thấy thẹt nghe thấy muốn nổi điên không?
Đó là đoạn trích trong một clip mà nghệ sĩ hài độc thoại Dư Leo nói về vụ việc anh bị tờ báo Nhân Dân vu khống. Nghệ sĩ Dư Leo đã nhờ luật sư Nguyễn Hà Luân của văn phòng luật sư Hoa Hồng để bảo vệ quyền lợi và danh dự của mình. Và văn phòng luật sư Hoa Hồng đã có văn bản kèm theo các dẫn chứng luật pháp yêu cầu báo Nhân Dân gỡ bài và xin lỗi. Sự việc diễn ra gần nửa năm nay và báo Nhân Dân vẫn không giải trình được. Nói với SBS Việt ngữ, nghệ sĩ Dư Leo cho biết báo Nhân Dân cũng là báo cần phải tuân thủ pháp luật, và việc anh kiện tờ báo này vì viết bài bôi nhọ anh là công dân của một quốc gia Việt Nam là cách anh muốn công chúng thấy rằng Việt Nam là quốc gia có pháp luật, vận hành theo pháp luật như hiến pháp nước Việt Nam khẳng định, và mọi người dân tuân thủ theo pháp luật sẽ được pháp luật bảo vệ. Mai Hoa có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Hà Dư Leo về vụ việc này. Dạ vâng, thưa, xin chào anh Dư Leo. Vụ kiện anh với báo Nhân Dân đã diễn ra gần nửa năm rồi, đã có tiến triển gì mới thưa chưa anh? Đến nay thì sự việc nó đã diễn ra như thế nào rồi thưa anh?
Chào chị Mai Hoa và khán giả SBS Việt ngữ. Từ ngày 18 tháng 1 tới bây giờ, nó cũng giống y chang, tức là báo Nhân Dân vẫn im lặng. Ngoài từ những cái tờ giấy mà phản hồi mà ở trên YouTube của Dư Leo của mình đưa cho mọi người coi ở trên YouTube á, thì từ đó tới giờ không có cái gì hơn, chỉ là sự im lặng mà thôi. Thì nếu mà mọi người có coi clip YouTube thì đã thấy rồi, trong đó là báo nói là những gì mà quan điểm mà báo Nhân Dân đưa ra là đã thể hiện trên báo, còn báo Nhân Dân cũng đang liên hệ luật pháp rồi gì đó, mọi người cũng thấy như đó. Có lẽ như là đối với báo Nhân Dân là như vậy là đã đủ rồi. Còn tất cả những luận điểm của luật sư đưa ra là cái bài báo đó nó vi phạm pháp luật, nó đã vu khống, rồi nó nhục mạ, xúc phạm người khác, tại vì có luật rõ ràng thì báo vẫn im lặng.
Dạ. Thưa anh, dân chúng trong nước không có phủ nhận cái vị thế, vai trò cũng như tiếng nói của báo Nhân Dân trong cái bộ máy của chính quyền, đó là đại diện tiếng nói của Đảng, của nhà nước. Thì cái việc mà báo Nhân Dân đưa một cá nhân nào đó lên trên mặt báo và có những cái lập luận cũng như là có những kết luận mà không kèm theo những bằng cớ hoặc là thay mặt tòa án để kết luận một ai đó về hành động nào đó trước khi tòa án đưa ra kết luận thì đây không phải là lần đầu tiên. Thế nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mà một cá nhân đưa vấn đề này ra và đòi hỏi pháp luật phải có sự can thiệp. Thì khi tiến hành vụ kiện này, anh nghĩ gì và anh có áp lực nào không thưa anh?
Áp lực thì có nhiều lắm chị. Tại vì từ trước tới giờ ở Việt Nam thì thường người dân không nhiều người dân hiểu gì về luật hết trơn á. Người ta giống như là cứ ai nói gì, đặc biệt là những cơ quan và báo chí mà đưa ra một cái tin tức gì thì thái độ của người ta là sẽ chấp nhận, kiểu như là thôi im đi, mình cứ im đi rồi từ từ mọi chuyện cũng sẽ qua. Thì khi mà thấy cái tên của mình bị lên trên báo Nhân Dân như vậy thì ngay các bạn mình là một người cũng thuộc dạng có đầu óc, cũng có hiểu biết làm IT này nọ, thì phản ứng của nó nói là anh tạm thời khóa Facebook, khóa YouTube đi, để cho nó qua đi rồi xong rồi chứ chắc ăn rồi gì gì. Cái em thì mình mới hỏi nó, ủa mày coi thử coi tao phạm luật nào mà tao phải làm như vậy, thì mày cứ khóa đi chứ chắc ăn đi. Đó, nó chứng tỏ cho thấy là ở Việt Nam á, mặc dù người ta có thể hiểu biết, người ta có thể có suy nghĩ, nhưng khi gặp những cái trường hợp mà kiểu như vậy, tức là thấy tên của một người mà nằm ở trên báo thì chưa cần biết sự việc đó là đúng hay sai, người ta sẽ tự nhiên mặc định là thôi, tấn coi chẳng xấu mặt nào mà núp đi chứ chắc ăn. Và người ta sẽ không dùng cái đầu óc, không dùng cái những cái gọi là suy nghĩ logic, suy luận logic là việc như vậy nó đã có chứng cứ, nó đã có xác minh, nó có đúng pháp luật hay không. Thì nếu mà chỉ cần mà tôi bằng mà ngồi mà suy nghĩ một chút xíu thì tự nhiên người ta sẽ hiểu được, người ta sẽ thấy rõ ràng là những cái chuyện và những cái lời bịt ở trên báo đó là sự vu khống, sự xúc phạm thôi, chứ không hề có một cái bằng chứng nào hết. Nhưng con người của chúng ta thực sự hầu hết đều là những cái sinh vật mà sống vì tình cảm hết. Cũng giống như khi đi ra ngoài đường, chúng ta hay thấy những cái vụ tai nạn, cái thấy có những người bị đông cứng vì sợ hãi, người ta nói sợ gặp ba cái trường hợp như vậy, gặp tôi là tôi dày tôi kia. Nhưng khi họ rớt vào đúng trường hợp đó thì họ cũng bị đông cứng vì sợ hãi mà thôi. Cho nên cái này nó thuộc dạng một cái thứ mà gọi là một cái sự phản ứng thuộc dạng bản năng tiềm thức mà đã được nuôi rèn từ hồi nhỏ rồi.
Thưa,
nói chung là cái vụ việc này thì nó nói lên được nhiều điều lắm về con người và suy nghĩ của những người bình thường ở Việt Nam. Cho nên nó cũng là lý do vì sao mà mình quyết định là phải đưa cái vụ việc này ra khám pháp luật. Tại vì nếu mà mình bị vu khống, mình bị xúc phạm mà mình lại im lặng thì sau này những người khác người ta nhìn như mình, người ta cũng sẽ làm y chang vậy thôi. Cái gì cũng phải có cái gương hết. Mình chính là cái gương, mình chính là người đi đầu. Từ trước tới giờ mình luôn đi đầu trong rất nhiều chuyện mà. Mọi người cũng thấy có ai mà dám mở đường, mở nguyên một cái ngành hài độc thoại như là Dư Leo ở Việt Nam không? Nói chung là còn nhiều thứ mình đi đầu lắm. Nhưng mà thôi, tạm thời trong đây không có khoe.
Thưa, cái người đi đầu cũng là cái người mà đứng đầu sóng ngọn gió và hứng hết tất cả những cái phản ứng mạnh mẽ nhất từ cái phía đối phương ngược lại. Thì ta cũng nói rằng là việc anh Kiểm báo nhân dân làm trứng chọi với đá, và cái chuyện mà thái độ của báo nhân dân im lặng phớt lờ tất cả những cái yêu cầu văn bản từ phía văn phòng luật cũng cho thấy rằng là con kiến kiện củ khoai. Anh nghĩ gì về điều này thưa anh?
Thì mình nghĩ ở bất cứ xã hội nào cũng vậy, pháp luật phải được thượng tôn. Dù anh có là ai, anh có là một tờ báo hay anh là một người dân bình thường, anh đều phải tuân thủ pháp luật. Và anh làm sai pháp luật thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nó đơn giản như vậy thôi. Thành ra mình là người đi đầu, mình làm một cái việc như vậy, mình sẽ hứng chịu rất là nhiều đời chửi rủa, rất là nhiều được tấn công từ những đứa con nít ngu si đần độn. Rồi từ thậm chí là những người hiểu biết nhưng mà người ta sợ hãi thì người ta cũng lên tiếng, người ta nói thôi mày bỏ đi làm gì chơi. Nhưng cái chuyện mình làm là nó là cần thiết. Tại vì nói chung là phải có người cầm ngọn đuốc dơ lên đi trong đêm tối thì mới có người nó thấy đường người ta đi theo. Nó là đơn giản như vậy thôi. Tại vì mình tin là pháp luật là lúc nào cũng sẽ đúng. Làm đúng pháp luật là sẽ được pháp luật bảo vệ. Ở Việt Nam hay ở Mỹ hay ở Úc gì cũng vậy. Thì cái chuyện mà mình đưa cái vụ này ra pháp luật đó là mục đích là muốn chứng tỏ cho ở trong nước và cả quốc tế thấy ra ở Việt Nam cũng có pháp luật, và người Việt Nam làm đúng pháp luật sẽ được pháp luật bảo vệ. Còn cái hành động của báo nhân dân cũng sẽ là cho thế giới, cho người dân thấy vậy thôi. Họ hành động hay không hành động gì thì cũng cũng là người ta cũng sẽ nhìn vô đó, người ta sẽ thấy vậy thôi.
Dạ vâng. Và đó cũng là thông điệp từ cái vụ kiện của nghệ sĩ hài độc thoại Dư Leo đối với việc báo nhân dân vu khống anh trên mặt báo. Vâng, thưa cảm ơn anh Dư Leo rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay thưa anh.
Cảm ơn chị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.